Tạo hóa tiên đế, chương 385, khủng bố Ngọc Hoàng Phù, góc truyện audio.com. Ngọc Hoàng Phù tạo thành một vòng thần dương, lơ lửng ở trên đầu Ma Kha, thần quang như thiên hà chút xuống, rơi về phía Ma Kha. A, đây là cái gì? Một màn này phát sinh ở trong khoảng khắc Ma Kha vốn giữ tợn đánh về phía Tịch Diệt Thái Tử, sắc mặt lập tức đại biến, lộ ra thần sắc chấn động. Những thần quang kia quá rừng rực như hỏa diễm lưu động tinh khiết mà cao quý, nhưng mà chiếu xạ ở trên người Ma Kha, lại phát ra tiếng vang ầm ầm, những lân giáp trên người hắn lập tức hòa tan, ma khí bị thiêu đốt cả người như bốc cháy lên. Ở giữa thiên địa, hư không run rẩy, phảng phất như muốn rách nát, hư không phương viên trăm dặm đều lưu động hỏa diễm, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, giấu giếm sát cơ khủng bố. Trong ánh mắt Ma Kha lộ ra thần sắc hoảng sợ, lớn tiếng gào rú, thanh âm chấn động thương khung, thi triển ra vài loại đại thần thông, muốn dập tắt hỏa diễm trên người, nhưng mà đều không thể làm được. Hơn nữa thần quang kia càng ngày càng rừng rực, ở trong thần dương phảng phất như có một thân ảnh mơ hồ, chân đạp chư thiên vạn giới, tay nâng hàng tỷ tinh thần, phong hoa tuyệt đại, bá tuyệt trên trời dưới đất. Ngọn lửa trên người Ma Kha khủng bố, căn bản không cách nào thoát khỏi, hơn nữa đối với ma khí của hắn có một loại tác dụng khắc chế đặc thù, như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn càng thi triển pháp lực thiêu đốt càng mạnh. Ma Kha vô cùng thê thảm, lân giáp trên người rách nát, huyết nhục cháy đen, toàn thân bốc hơi, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng thê lương. Loại thanh âm này, để cho Tịch Diệt Thái Tử, những đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo xa xa đang xem cuộc chiến kia đều kinh hãi không thôi, ánh mắt bất định nhìn chằm chằm vào tấm linh phù kia. Coi như là Khương Tư Nam cũng giật mình, hắn cũng thật không ngờ Ngọc Hoàng Phù này sẽ có uy lực khủng bố như thế. Dĩ nhiên là thuần dương tiên khí, đây rốt cuộc là linh phù gì, vậy mà có thể phóng ra thuần dương tiên khí. Ánh mắt La Côn run lên, phảng phất như nhận ra điều gì, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ma Kha bị ngọn lửa bao phủ. Cứu ta a, La Côn đạo hữu cứu ta. Ma Kha bay về phía La Côn, thanh âm thê lương, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng thống khổ. Ánh mắt La Côn biến ảo, do dự một chút, pháp lực toàn thân cổ đẳng, lập tức giải trừ giam cầm đối với Tịch Diệt Ma Luân, sau một khắc xông lên trời, trong tay xuất hiện một tịnh bình, thoạt nhìn trong suốt như ngọc, tản ra linh quang nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng mở ra, một đạo nước chảy màu xanh ra trời bay ra, lập tức tưới vào trên người Ma Kha. Đạo nước chảy kia cực kỳ thần dị, phảng phất như ẩn chứa vạn thủy tinh hoa, cùng đoàn thần quang hỏa diễm va chạm, lập tức đồng thời chôn vùi, ngọn lửa trên người Ma Kha thời gian dần qua đều dập tắt. Mà Ngọc Hoàng Phù sau khi phóng lấy thần dương khủng bố, sau một khắc lại bay về trong tay Khương Tư Nam, chỉ là phía trên đã có một vết rách. Cái Ngọc Hoàng Phù này quả nhiên bất phàm, chỉ là chỉ sợ không dùng được mấy lần. Khương Tư Nam có chút sợ hãi than nói. Đa tạ ân cứu mạng của La Côn huynh, sau này bát tí ma tộc nhất mạch ta duy La Côn huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khí huyết trên người Ma Kha suy bại, cháy đen một mảnh, cực kỳ thê thảm, đi tới trước mặt La Côn thi lễ nói. Ma Kha huynh không cần như thế, ta và ngươi cùng thuộc thánh tộc nhất mạch, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Tuy La Côn hao phí một lọ vạn vật tinh thủy, trong nội tâm vô cùng đau lòng, đây chính là rút ra tinh. Góc truyện audio.com, hoa của vạn vật chi thủy, hao phí vô số bảo vật mới cô đọng ra, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Ma Kha thức thời, trong lòng cũng hài lòng. Hắn mưu tính một ít đại sự, tự nhiên cần thu nạp một ít cao thủ, mà Ma Kha này tự nhiên là không thể phù hợp hơn rồi. Đã không có La Côn giam cầm, Tịch Diệt Ma Luân lại bay về trong tay Tịch Diệt Thái Tử, hắn ăn vào mấy viên linh đan bảo quang óng ánh, tuy sắc mặt vẫn đang rất yếu ớt nhưng mà đã có một ít huyết sắc, hiển nhiên khôi phục rất nhanh. Tịch Diệt Thái Tử nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia kỳ dị nói. Vì sao ngươi không đi? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng nguyện ý vì ta mà đẫm máu chiến đấu, ta sao có thể làm tiểu nhân bất nghĩa, cùng lắm thì chết mà thôi, bất quá trước khi chết có thể nhận thức các hạ cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta cứu ngươi tự nhiên có nguyên nhân của ta, ngươi không cần cảm kích cái gì, huống chi ngươi vừa rồi cũng đã cứu ta, huề nhau. Thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử vẫn lạnh như băng, như hàn băng muôn đời không thay đổi. Khương Tư Nam suy đoán, hắn như vậy có khả năng là tu luyện thần thông công pháp tạo thành, trong ba đại ma môn, Tịch Diệt Ma Môn, Tịch Diệt Thiên Kinh, tu vạn vật Tịch Diệt Ý Cảnh Thần Hồn Cô Tịch, tuy uy lực vô tận, nhưng mà ở sơ kỳ tổng sẽ thiếu đi một tia cảm tình nhân loại như vậy. La Côn cùng Ma Kha, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử, đã có một tia nhìn thẳng vào, không hề khinh thị, Ngọc Hoàng Phù trong tay Khương Tư Nam, lại để cho hai người bọn họ rất kiêng kỵ. Nhưng nếu muốn bọn hắn cứ như vậy buông tha Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử, đó cũng là vạn lần không thể. Bảo vật thần thông trên người hai người này tầng tầng lớp lớp, lại để cho bọn hắn sinh ra lòng tham lam. Phải biết rằng, trong ma tộc dưới mặt đất am hiểu luyện đan luyện khí cơ hồ không có, bởi vậy linh khí cường đại, đối với bọn họ mà nói, đặc biệt có lực hấp dẫn. Mà Kha huynh, ta có biện pháp chống lại linh phù cổ quái kia, tiểu tử này giao cho ta đối phó, ngươi đi giết Tịch Diệt thái tử, đoạt Tịch Diệt ma luân đến cho ta. La Côn tóc vàng lập lòe, khuôn mặt anh tuấn, chất chứa thần lực vô tận, quanh thân tiểu kiếm kim sắc rực rỡ tươi đẹp, phụ trợ hắn như vạn kiếm thần vương, đôi mắt hắn hừng hực chói mắt như thần kiếm thông thiên. Tốt, Ma Kha lóe lên, trong lòng của hắn là triệt để sợ linh phù cổ quái kia, giờ phút này nghe vậy trong nội tâm lập tức buông lỏng, đột nhiên chụp về phía Tịch Diệt thái tử. Kế tiếp một hồi sinh tử đại chiến, ta và ngươi cũng có thể thân vẫn đạo tiêu, dám chiến hay không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đi tới một bước này hắn biết rõ kế tiếp nhất định là lành ít dữ nhiều, nhưng mà trong nội tâm không có một tia e ngại, đối với Tịch Diệt thái tử khẽ mỉm cười nói. Cách chương.